Bộ Kinh thứ 48, Tỳ Bà Sa Luận, nói rằng, nếu ai nguyện làm Phật, tâm niệm A-di-đà, Phật liền hiện thân đến. Cho nên tôi quy mạng, do bổn nguyện của Phật, nên thập phương Bồ-Tát đến cúng dường nha pháp. Vì thế tôi cúi đầu, Bồ-Tát ở cực lạc, thân xinh đẹp trang nghiêm, hiện tại thập phương Phật, vì muốn độ chúng sanh mà ca tụng Di Đà, nên tôi quy mạng lễ. Bộ Kinh thứ 49 là Vãng Sanh Luận, nói rằng, A-di-đà chánh giác, pháp phương khéo giữ trì, Như Lai tịnh hoa chúng, hóa sinh hoa chính giác, yêu thích Phật pháp vị, thiền tam muội món ăn, dứt lìa thân tâm não, thường thọ lạc không ngưng, đại thừa thiện căn giới, bằng không danh xấu xa. Người nữ và căn khuyết giống nhị thừa chẳng sanh, chúng sinh bao ước muốn, tất cả đều đầy đủ, nên con nguyện vãng sanh nước Phật A-di-đà. Và còn nhiều bộ kinh giới thiệu về cảnh cực lạc của Phật A-di-đà, trang nghiêm thanh tịnh, không lường như thế. Lời Phật dạy, lời Bồ-Tát và các vị tổ sư đã dạy, và chính thân các ngài đã thực hành tu tập, cũng đã chứng minh là chúng ta đang đi đúng đường, không cô phụ lòng Phật, tổ, không tu theo kiểu tu mất gốc, không thoái hóa, không thụt lùi, và không của những cái không mà các thiền sư đã lầm tưởng. Câu thứ 11. Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền. Bạch Thầy, con đọc trong sách, thấy có đề cập đến hai loại thiền, đó là Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền. Xin Thầy giải thích rõ về hai loại thiền này cho con hiểu thêm. Đáp: tôi không phải là thiền sư, và hiện tại đang hướng dẫn người niệm Phật. Lẽ ra, tôi không thích hợp để trả lời câu hỏi này. Nhưng đây cũng là một câu hỏi có sẵn trong kinh sách, nên mạn phép trả lời sơ qua vài phần. Danh từ thiền không phải chỉ riêng Phật giáo mới có, mà các tôn giáo và hệ phái khác cũng có tu thiền như Phật giáo. Trước hết là phàm phu thiền, là loại thiền để cho mọi người ngồi định tâm, làm cho tâm thần sảng khoái, trí tuệ sáng suốt, ít bệnh, sống lâu, không chủ yếu cầu giác ngộ giải thoát như yoga ở Ấn Độ, luyện nội công tập võ ở Trung Hoa, Nhật Bản. Thiền của các đạo khác như luyện tinh khí, luyện trường sanh, xuất hồn, thiền ngồi vào giờ Tí, thiền ngồi quay mặt hướng Nam, tập trung điện lực ở đầu ngón tay để chữa bệnh, lấy điện lực bên ngoài đưa vào cơ thể cho cường thân, mở luân xa, vân vân. Tu theo các lối thiền này, sau khi mạng chung, một số có phước đức và thiện căn, có thể sanh lên các cõi trời sắc và vô sắc giới. Còn thiền của Phật giáo được chia ra làm hai loại, đó là Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền. Như Lai Thiền gồm chung cả Đại Thừa và Tiểu Thừa, trong nhiều kinh luận chúng ta có thể gặp được. Đây là những lời dạy chính thức từ Đức Phật, như quán tâm vô thường, quán thọ thị khổ, quán thân bất tịnh, quán pháp vô ngã, quán ngũ uẩn không, do duyên hợp duyên tan mà có, tức kinh Bát Nhã, quán sổ tức, tức ngồi đếm hơi thở. pháp thiền này thì tăng ni Phật tử ai cũng có thể thực hành được cả. Nhưng muốn chứng được thánh quả thì cũng chỉ là những vị xuất gia. Vì trong các kinh, chúng ta chưa từng thấy một vị cư sĩ nào đạt được quả vị A-la-hán. Cư sĩ cấp cô độc thì sanh lên cung trời đau xuất. Tịnh Phạn Vương và Hoàng hậu Phi Đề Hy thì niệm Phật vãng sanh cõi cực lạc. Vì lẽ đó, mà dọc theo chiều dài 2.500 năm, hệ phái Phật giáo tiểu thừa chỉ dạy Phật tử tại gia cúng dường, bố thí, ngũ giới, thập thiện, bát quan trai. Không thấy Phật dạy cư sĩ hành thiền để chứng thánh quả. Trong ngoặc, có lẽ thời nay Nam Tông đã dạy hàng cư sĩ hành thiền. Tổ sư thiền là thiền do các vị tổ sau thời Đức Phật phát minh. Theo sử ghi thì bắt đầu từ tổ Ca Diếp, nhưng ta được biết là xưa kia tổ Ca Diếp chuyên tu hành Đầu Đà, thường ngồi trong các nghĩa địa để quán tưởng sự bất tịnh của xác thân sau khi chết, nghĩa là ngài tu theo Như Lai thiền. Tổ sư thiền là tổ tổ tâm truyền tâm, tức tâm ấn. Là người thầy phải nhìn thấy chỗ chứng ngộ của đệ tử, và đệ tử tâm phải thế hợp với thầy, nên gọi là truyền tâm ấn, tức tâm tâm thông suốt. Người đệ tử muốn tâm mình thế hợp với tâm thầy thì phải cần ở bên thầy mà học đạo. Do đó, người xưa đã ngàn dặm cầu thầy học đạo, không tiếc thân mạng mới có thể đạt được. Trong ngoặc, tất cả đều là bậc đại trưởng phu, các ái từ thân, một lòng cầu đạo giải thoát. 33 vị tổ sư của Thiền Tông, có vị nào không phải là người xuất gia đâu. Nam Nhạc, Thanh Nguyên, Mã Tổ, Bách Trưởng, Hoàng Bá, Lâm Tế, Quy Sơn, Ngưỡng Sơn, Vân Môn, Đức Sơn, Pháp Nhãn, vân vân. Có vị nào là cư sĩ tại gia đâu. Cho đến Việt Nam như Hương Vân Đầu Đà, Pháp Loa, Huyền Quang, Không Lộ, Vạn Hạnh, Khuôn Việt, vân vân. Có vị nào không xuất gia mà làm tổ? Có vị nào không ngày đêm miệt mài hầu cận bên thầy cho đến ngày chứng thánh quả? Đặc biệt Lục Tổ Huệ Năng, trong khi được truyền y bát là lúc chưa cạo tóc, nhưng sau đó cũng phải xuống tóc thọ giới mới chính thức làm tổ kế truyền. Trong lúc giảng pháp, Lục Tổ cũng đã nói: ta đến đây là để khai ngộ cho người có căn trí đại thừa và hạng thượng căn. Ở đây chúng ta cũng có thể hiểu hạng thượng căn là chỉ cho các bậc thanh tịnh xuất gia. Không thượng căn đại trưởng phu sao được? Khi biết bao nhiêu người không thể cắt ái từ thân, lìa bỏ ái nhiễm thế gian, mà họ lìa bỏ được. Không thượng căn sao được khi họ vừa mới là một cậu bé lên 8 lên 10 mà có thể phát bồ đề tâm để mong cầu Phật đạo. Khi bao nhiêu người thất tình, thất chí, thất bại, lẽ ra họ phải nhảy lầu, nhảy sông, uống thuốc tự tử, thì những người này có thể phát bồ đề tâm, xuất gia học đạo giải thoát. Tổ sư thiền là lối dạy không có một phương pháp nhất định nào, mà tự do các vị tổ sư phát minh sau này để dạy từng căn cơ riêng biệt cho đệ tử mỗi khi thích hợp. Mà người đệ tử đó phải luôn luôn hầu cận bên thầy để được thầy theo dõi từng cử chỉ hành động mỗi ngày. Vì lẽ đó nên biết rằng hàng cư sĩ tại gia không thể nào áp dụng phương pháp tổ sư thiền để được chứng đạo trong đời này. Do vậy nên khuyên đạo hữu, sau khi hiểu được hai lối thiền trong nhà Phật, nếu hiện tại đạo hữu đang tu thiền thì nên cố gắng chuyên cần thiền định cho đến khi thấy tánh. Nhưng phải hồi hướng công đức thiền định này với đầy đủ tín hạnh nguyện mà cầu vãng sanh cảnh cực lạc, gặp Phật Di Đà thì mới mong lìa được sanh tử. Nếu là đang tu tịnh độ thì nên chuyên cần niệm Phật nhiều hơn cho đến khi nhất tâm bất loạn, và cũng đầy đủ tín hạnh nguyện cầu sanh cực lạc. Câu thứ 12. Tại sao thiền sư đã ngộ đạo lại cầu sanh tịnh độ, không ở lại Ta Bà giáo hóa chúng sanh? Bạch thầy, con đọc trong sách thấy có nhiều nơi đề cập đến một số các thiền sư sau khi ngộ đạo lại kiêm tu tịnh độ mà cầu vãng sanh cực lạc là ý gì? Tại sao các ngài không tiếp tục quán tưởng để chứng Phật quả, hay nguyện ở lại Ta Bà mà giáo hóa chúng sanh? Xin thầy chỉ rõ chỗ này. Đáp: chúng ta thấy trong 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông đã có hết 6 vị vốn là thiền sư chánh truyền: Tam tổ Thừa Viễn, Lục tổ Vĩnh Minh, Bát tổ Liên Trì, Cửu tổ Ngẫu Ích, Thập tổ Tịnh An, Thập nhất tổ Triệt Ngộ. Lý do nào các ngài tu thiền thấy tánh lại kiêm tu tịnh độ? Tại sao các ngài không truyền thừa thiền phái mà lại xiển dương tịnh độ? Sở dĩ các ngài xiển dương tịnh độ là có những lý do như sau. Thứ nhất, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, chỉ hợp cho hàng thượng căn, còn hàng hạ căn độn sử khó bề mà triệt ngộ thấy tánh trong một đời. Còn như pháp môn niệm Phật thông cả thượng trung và hạ căn, kiêm cả xuất gia lẫn tại gia, hàng thượng căn đại trí đoạn dục các ái thì chứng được niệm Phật tam muội, lý tánh nhất tâm cao đăng thượng phẩm. Bậc độn sử hạ căn ác nghiệp chưa dứt, nhưng nhờ thần lực của Phật và Bồ Tát, tín tâm vững chắc của người niệm Phật cũng sẽ được đế nghiệp vãng sanh. Đã được vãng sanh liền được dự và hàng thánh chúng, thấy Phật Di Đà lo gì mà không đại ngộ. Vì sự lợi ích độ sanh nhiều ít khác nhau như thế, nên các ngài mới nỗ lực khuyên cả tăng người tục cùng nhau đồng tu tịnh độ để được lợi lạc một cách chắc chắn hơn. Lý do thứ hai là dầu cho đã thấy tánh nhưng thánh quả chưa chứng, nên phiền não kiết sử vi tế tích tụ từ vô lượng kiếp chưa dứt hết, nên bờ sanh tử vẫn còn lai vãng. Một mai mà thần thức lìa trần, khó bảo đảm, không mê. Gương của các vị thiền sư như Giới Diễn, Thanh Thảo Đường, Giám Không, Viên Quán, Pháp Vân, Hải Ấn, Mạc Sơn, Đoạn Nghĩa Nhai còn đó. Nên các ngài, sau khi thấy tánh, liền chuyển tu tịnh độ cầu vãng sanh, thì con đường Phật quả gần kề một bên. Vì lẽ đó mà các ngài đã ngộ lý tánh bên thiền, liền kiên tu tịnh độ. Còn nói muốn nguyện ở Ta Bà để độ chúng sanh, thì không chi tối diệu bằng lập chí tinh sâu nguyện thiết chuyên trì danh hiệu Di Đà để được vãng sanh, dự vào hàng thánh chúng, chứng vô sanh pháp nhẫn, thành bồ đề đạo. Sau đó đủ năng lực trong một niệm có thể ở trong đại định mà chu biến khắp mười phương để hóa độ chúng sanh, đồng thành Phật đạo. Chứ không riêng gì, chỉ có chúng sanh nơi Ta Bà mà thôi. thiền tịnh quyết nghi. Thiền tịnh quyết nghi, bài viết của Sa Môn Thích Phước Nhân. Dựa trên những thắc mắc và những nỗi hoang mang của đại chúng Phật tử, băng thứ ba tiếp theo, câu thứ 13. Bên cực lạc cũng là huyễn, cầu sanh làm chi? Bạch thầy, kinh nói tất cả các pháp không thật đều là huyễn. Ta bà huyễn, cực lạc cũng huyễn. Vậy ta cần chi phải niệm Phật để cầu sanh cực lạc, có ích lợi gì?